Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 24 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay, lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia đã được tổ chức trọng thể tại nhà hát lớn thủ đô Hà Nội.
Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ nhất vào chiều nay.
Quảng Trị có 9 địa phương nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm.
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật quản lý súng đạn.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 24 tháng 6, lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2022 được tổ chức trọng thể tại Nhà hát lớn thủ đô Hà Nội. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022, bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Campuchia, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương và địa phương của hai nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia là một sự kiện lịch sử trọng đại trong quan hệ giữa hai nước.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, chủ trương nhất quán của Việt Nam là ủng hộ một nước Campuchia độc lập, hòa bình, trung lập và phát triển. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn hết sức coi trọng và dành ưu tiên cao cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Đây cũng là mong muốn và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia vào tháng 7 năm 2017. Cho dù tình hình thế giới và khu vực có những đổi thay, song trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình yêu cầu mở cửa xả đáy thứ nhất vào chiều nay 24 tháng 6. Theo đó, vào hồi 7 giờ ngày hôm nay, mực nước thượng lưu Hồ Hòa Bình ở cao trình 107,5 m, lưu lượng về hồ là 3.559 m3 một giây, lưu lượng xả phát điện là 2.325 m3 một giây. Hiện nay, mực nước Hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ 2,5 m. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai cũng có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình về bảo đảm an toàn hạ du khi xả lũ.
Do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên khu vực Bắc Bộ nắng nóng gia tăng trở lại từ ngày mai, thứ Bảy, ngày 25 tháng 6. Trưa hôm nay, ngày 24 tháng 6, nắng nóng đã xảy ra cục bộ ở các tỉnh vùng núi Bắc Trung Bộ. Tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì trong nhiều ngày tới. Nếu như ngày 23 và ngày 24 tháng 6, nắng nóng suy giảm về diện và cường độ, thì từ ngày 25 có xu hướng gia tăng. Đến ngày mai, ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất khoảng 33 đến 36 độ. Từ ngày 27 tháng 6, nắng nóng có xu hướng gia tăng và mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.
Theo Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, trong ngày 23 đến 24 tháng 6, cấp dự báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh ở mức cao nhất là cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Nguyên nhân là do trên địa bàn tỉnh đang xảy ra nắng nóng gay gắt kéo dài kèm theo gió phơn Tây Nam mà người dân địa phương thường gọi là gió Lào khô nóng, dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao. Tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 252.000 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên trên 140.000 ha, còn lại là rừng trồng, độ che phủ rừng đạt 50,1%. Hiện nay, trừ huyện đảo Cồn Cỏ là địa phương có rất ít rừng, thì 9 huyện thị còn lại của tỉnh gồm Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Đắk Rông, Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà đều đang có nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm.
Do ảnh hưởng của đợt nắng nóng vừa qua, đặc biệt là tại Hà Nội, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 39 độ, có nơi trên 39,6 độ, số người già và trẻ em nhập viện gia tăng. Đáng chú ý, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, từ đầu năm đến nay trên địa bàn ghi nhận hơn 700 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 6 vừa qua, thành phố ghi nhận 135 ca mắc, rải rác ở khắp các quận, huyện như Sóc Sơn, Mê Linh, Chương Mỹ, Đống Đa, Thanh Trì, Đông Anh, Ba Vì. Hầu hết bệnh nhân ở thể nhẹ, chưa có trường hợp tử vong.
Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, lúc 10 giờ 5 phút ngày hôm nay, tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, đã xảy ra một trận động đất mạnh 3,2 độ. và có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất này được nhận định thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trước đó, vào lúc 21 giờ 28 phút ngày 23 tháng 6, cũng tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, đã xảy ra một trận động đất mạnh 2,7 độ và có độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km, thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Ngày 22 tháng 6, cũng tại khu vực này, đã xảy ra liên tiếp 4 trận động đất có độ lớn dao động từ 2,6 đến 3,2 độ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội Urenco vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị tạm dừng tiếp nhận rác tại khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây để phòng ngừa sự cố môi trường, mất an ninh, an toàn công tác vận hành. Hiện nay, lượng nước rác phát sinh hàng ngày tại bãi Xuân Sơn khoảng 700 đến 800 mét khối. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, trạm xử lý nước rác Sơn Tây của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây công suất 700 mét khối một ngày đã dừng hoạt động. Đây là trạm xử lý nước rác duy nhất tại khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. Do đó, lãnh đạo Urenco cho rằng nếu tiếp tục tiếp nhận rác tại bãi Xuân Sơn, chắc chắn sẽ xảy ra sự cố tràn nước rác ra môi trường.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 24 tháng 6, hãng tin DW Đức, tổ hợp truyền thông BBC Anh, dẫn lời thống đốc khu vực Luhansk, miền đông Ukraine, ông Serhiy Gaida cho biết các lực lượng Ukraine sẽ rút khỏi chảo lửa Severodonetsk khi cuộc xung đột hiện nay giữa nước này và Nga bước sang tháng thứ tư. Tuy nhiên, ông này không nói rõ các lực lượng Ukraine sẽ rút ngay lập tức khỏi khu vực này hay khi nào hoạt động đó sẽ diễn ra. Severodonetsk là thành phố lớn cuối cùng của khu vực Luhansk mà các lực lượng Ukraine vẫn còn đang kiểm soát một phần trong thời gian gần đây. Trong giai đoạn thứ hai của chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã tập trung lực lượng nhằm cố gắng giành quyền kiểm soát hoàn toàn Luhansk và Donetsk, hai tỉnh hợp thành khu vực Donbass.
Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật quản lý súng đạn quan trọng trong bối cảnh bạo lực súng đạn diễn ra tràn lan ở nước này. Dự luật này sẽ được bỏ phiếu tại Hạ viện hôm nay và nhiều khả năng sẽ được phê chuẩn. Sau đó, dự luật sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Theo nội dung của dự luật, giới chức Mỹ sẽ tăng cường kiểm tra xử lý đối với những người mua súng dưới 21 tuổi, đồng thời cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ cho hoạt động điều trị sức khỏe tâm thần cũng như giúp chính quyền các tiểu bang siết chặt quản lý súng đạn. Đây là biện pháp kiểm soát súng đạn đáng kể đầu tiên của Thượng viện Mỹ thông qua trong 30 năm qua.
Tại cuộc họp đầu tiên về đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu của Ủy ban Khẩn cấp thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, lãnh đạo cấp cao của tổ chức này đã khẳng định không thể bỏ qua nguy cơ lây lan của đậu mùa khỉ ở cả các nước không có dịch. Cụm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ngoài châu Phi xuất hiện ở Vương quốc Anh hơn 6 tuần trước. Đó là một gia đình gồm 3 người không có lịch trình đi tới các nơi có nguy cơ ở châu Phi trong thời gian gần đây. Tới nay, cả thế giới đã ghi nhận hơn 3.200 bệnh nhân, gồm 1 ca tử vong tại 48 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự bùng phát ở các quốc gia mới bị ảnh hưởng chủ yếu ở nam giới, quan hệ đồng giới, những người có bạn tình hoặc nhiều bạn tình.
Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn sau thảm họa động đất tại miền đông Afghanistan đã gần như được hoàn tất, trong khi các hoạt động viện trợ đã bắt đầu tiếp cận tới các khu vực hẻo lánh. Đó là thông tin do các quan chức Taliban đưa ra chỉ một ngày sau khi trận động đất mạnh 6,1 tấn công khu vực miền đông Afghanistan, cách thủ đô Kabul khoảng 160 km về phía đông nam, khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng. Cơ sở hạ tầng yếu kém hiện đang cản trở các nỗ lực cứu trợ sau động đất, làm gia tăng gánh nặng đối với người dân Afghanistan. Trong bối cảnh, họ đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nhân đạo leo thang kể từ khi lực lượng Taliban nắm quyền vào tháng 8 năm 2021.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Tem Việt Nam đã tổ chức khai mạc triển lãm tem bưu chính quốc gia với chủ đề Việt Nam hội nhập và phát triển.
Đây là điểm hẹn 5 năm một lần của giới sưu tầm tem. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào sưu tầm tem trong các tầng lớp xã hội sâu rộng hơn.
Anh Nguyễn Đức Danh, ngụ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là một trong những người đam mê sưu tầm tem. Trong triển lãm lần này, anh đã đóng góp bộ tem biển đảo quê hương, miệt mài sưu tầm các vật phẩm, gửi tận ra các đảo để xin dấu. Bộ tem là thành quả trong suốt 12 năm của anh. Anh Danh chia sẻ, sưu tầm tem có nhiều mảng đề tài khác nhau, nhưng đây là bộ sưu tập anh rất trân trọng và tâm đắc.
Với tình yêu đất nước, yêu quê hương, đặc biệt là với những anh bộ đội, những bảo vệ chủ quyền biển đảo thì mình rất là ngưỡng mộ và cũng muốn làm một cái điều gì đó để thể hiện cái tình cảm của mình.
Cùng với chủ đề biển đảo quê hương, rất nhiều các mảng đề tài khác nhau được thể hiện qua 120 bộ tem và 500 khung tem được trưng bày. Đó là những thước phim tem bưu chính sống động về đất nước, con người, nền văn hóa của Việt Nam và các nước trên thế giới. Những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ và dựng xây đất nước. Em Phạm Mai An, học sinh trường Trung học Phổ thông Quang Trung, Đống Đa, chia sẻ.
Thì em cảm thấy rất là hứng thú và em có một cái gì đấy trong em càng thôi thúc là tìm hiểu về lịch sử cũng như là văn hóa mà được truyền tải thông qua các chiếc tem đấy.
Triển lãm tem bưu chính quốc gia lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1998. Đặc biệt, triển lãm lần này có quy mô và chất lượng lớn nhất từ trước đến nay. Trong thời gian diễn ra triển lãm sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức như lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính biển đảo Việt Nam bộ 3, chim biển đảo, hay hội thảo chuyên đề phát triển phong trào phát triển sưu tập tem. Bà Ngô Hoài Thanh, trưởng ban tem bưu chính Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết.
Tuyên truyền về biển đảo của Việt Nam, đặc biệt là tuyên truyền về những loài chim sống tại đảo Trường Sa có ý nghĩa rằng chúng tôi cũng muốn giáo dục về mặt lịch sử, về mặt chính trị trong công chúng và đặc biệt là trong giới học sinh sinh viên.
Triển lãm tem bưu chính quốc gia là cơ hội để những nhà nghiên cứu, người sưu tập tem và đông đảo quần chúng yêu tem trao đổi, giao lưu, thưởng thức nghệ thuật, trau dồi kiến thức, góp phần thúc đẩy phong trào sưu tập tem sâu rộng hơn. Triển lãm diễn ra trong 3 ngày đến hết ngày 26 tháng 6 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.